This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tục Đoàn kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Tục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Tục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã là thứ năm rồi, ngày mai đã tới Halloween rồi. Không biết là trong những ngày này anh Tiến Dũng có còn thích đi xin kẹo không anh Tiến Dũng ơi?
Cái tuổi này thì giống như Tục Đoan, tụi mình chỉ có cho kẹo thôi chứ không có xin kẹo được nữa, phải không Tục Đoan?
Dạ vâng, không biết là trong những ngày này thì thị trường chứng khoán cũng như là công ăn việc làm như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Tục Đoan. Ngày hôm nay thì khi mở cửa thì thị trường chứng khoán có con số lên và con số xuống. Đặc biệt về Dow Jones thì lên 92 điểm và con số hiện tại bây giờ đã trên 17.000 điểm, 17.066 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 10 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.538 điểm. S&P 500 lên 40 xu, hiện tại cái chỉ số của nó là 1.982 điểm. Và T-Note 15 là 2.29%. Vàng là con số xuống thê thảm buổi sáng ngày hôm nay, xuống 22 đồng 30 xu. Hiện tại một ao vàng chỉ có 1.202 đồng 60 xu. Dầu thô thì giảm 1 đồng 17 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 81 đồng 03 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.98%, tuần rồi cao nhất là 3.91%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.13%, tuần rồi cao nhất là 3.06%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 26 xu. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.290 đồng và bán ra là 21.390 đồng. Vàng thì mua vào là 35 triệu 640 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 35 triệu 680 ngàn đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này có thể sẽ làm cho những tín đồ của iPhone sửng sốt, nhưng mà phải nói rằng không phải riêng những tín đồ iPhone không, mà hiện tại bây giờ cả thế giới cũng đang rất là chú tâm về bản tin này. Tức là "Let me clear, I am proud to be gay." Đó là lời của ông Tim Cook sáng ngày hôm nay. Ông đã tuyên bố với giới truyền thông là ông nói rằng ông rất là hãnh diện và cho mọi người biết rằng ông là người đồng tính. Bản tin này phải nói rằng nó không biết trong tương lai Apple sẽ như thế nào, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì cái thị trường của nó cũng ok. Và bản tin đầu tiên về công ăn việc làm mỗi ngày thứ năm thì cũng như tuần rồi thì con số thất nghiệp đã tăng lên. Tuần này thì con số thất nghiệp tăng lên thêm 3.000 người nữa và tổng số hiện tại bây giờ là 287.000 cho cái tuần lễ chấm dứt vào tháng 10, ngày 25 tháng 10. Thì theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, và theo như một cái con số thất nghiệp gia tăng thì Bộ Lao động cũng đưa thêm một con số an ủi rằng mặc dù số lao động người thất nghiệp đã bị tăng lên, nhưng mà nói về cái labor market, tức là về cái thị trường về lao động hay là về tất cả mọi thứ khác đều ổn định. Đó là cái lời an ủi của Bộ Lao động sáng ngày hôm nay. Mà thật sự là như vậy, chúng ta thấy rằng mặc dù thất nghiệp tăng nhưng mà mọi thứ khác đều vẫn ở con số bình thường hoặc là tốt hơn. Riêng về Microsoft thì ngày hôm nay họ cũng nói rằng một cái lá thư cuối cùng gửi ra cho 3.000 người trên tổng số 18.000 người bị lay off trong cái tuần lễ đầu tuần của tháng 7 cho đến nay. Thì Microsoft cũng nói rằng đây là cái thơ, 3.000 lá thư cuối cùng họ gửi ra để biết rằng người nào đã trúng được một cái lá thư mà về nhà nghỉ hưu của Microsoft, và 3.000 người thì cho tổng số từ tháng 7 cho đến nay Microsoft đã lay off đến 18.000 nhân viên. Và họ nói rằng không phải ảnh hưởng riêng về những cái cơ sở hay là những cái unit ở business unit ở nước Mỹ không thôi, nhưng mà nó cũng cả different country, tức là dòng dòng trên toàn thế giới nữa. Và chúng ta biết từ tháng 7 cho đến nay Microsoft đã gửi ra đến ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tổng số 18.000 lá thư để báo rằng người nào sẽ nhận được lá thư về nhà nghỉ hưu, đó thưa vị, tức là bị lay off hay nghỉ hưu, xin lỗi. Và chúng ta biết là theo như cái con số về economy đưa ra ngày hôm nay thì phải nói rằng cái con số thất nghiệp mặc dù nó gia tăng, nhưng mà nói về chỉ số về economy, tức là kinh tế của Hoa Kỳ, nó tăng lên 3.5% so với cùng với quý 3 của năm 2014 và quý 3 của năm 2013 thì con số này nó khác nhau chút xíu, vì quý 3 của năm 2013 là nó tăng lên 4.5, nhưng mà chuyển qua quý 3 năm 2014 là cũng tăng, nhưng mà tăng 3.5. Nhưng mà cái quý tệ nhất là quý 1 của năm 2014 là nó trừ 2.1%. Nhưng mà cái quý mà cao nhất của tháng quý 2 của 2014 là tăng lên 4.6%. Đồng thời cái con số này đã lặp lại của năm 2011 quý 4 cũng tăng lên 4.6%. Và chúng ta thấy rằng cái thị trường về kinh tế của Hoa Kỳ nó vẫn còn rất là tốt đẹp đó các quý vị. Và chúng ta cũng biết rằng ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng của gọi là Quỹ Dự trữ Liên bang, là bà Janet Yellen, bà cũng nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng, là tối khuya ngày thứ tư là sáng thứ năm là ngày đó, ngày cuối cùng mà Federal đã gửi ra một cái tiền gọi là stimulus package cho cái nó stimulate cho cái economy, là kích thích kinh tế, cũng là nới lỏng tiền tệ. Mà mỗi năm mỗi tháng như vậy là khoảng 8 tỷ rưỡi thì phải, và tổng số tiền nó rất là lớn. Và 6 năm qua họ đã giúp số tiền này để mà hầu cho kích thích cái nền kinh tế, và đúng là như vậy, nền kinh tế đã phát triển khá tốt đẹp từ khi mà có số tiền này để đưa ra. Và theo như cái lời Fed nói rằng bây giờ là đúng thời điểm để lấy đi hai cái bánh xe training của đứa trẻ. Và chú biết là thường đứa trẻ chạy cái xe đạp mà bắt đầu nó tập tành đó, thì thường có hai cái bánh xe hai bên, tức là cái xe đạp tổng số là 4 bánh. Thì bây giờ bà nói rằng đến lúc chúng ta phải nên lấy cái bánh xe ra để mà cái kinh tế nó tự động phát triển chứ không cần phải là kích thích nữa. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà theo như 12 nhà băng lớn của Hoa Kỳ, họ vẫn giữ cái interest rate là near gần như là zero. Và cái, chúng ta biết rằng cái con số mà interest rate nó gần zero như vậy đó thì rất khổ tâm cho những người về hưu. Họ không có nói ở đây nhưng mà tôi cũng biết chắc là như vậy. Vì chúng ta biết khi những người hưu trí, những người mà có tiền, hay là những người mà hiện tại bây giờ đang nhận tiền retirement, tiền về hưu, tiền này tiền nọ vân vân, họ bỏ tất cả những tiền đó để vào mua vào cái bond hay là bỏ vào nhà băng để saving, thì cái tiền saving của họ khi mà cái interest rate nó gần như zero như vậy đó thì chắc chắn nhà băng sẽ không trả tiền lời cho họ cao đâu. Vì vậy thì những cái người này họ rất là khổ tâm khi mà cái tiền interest rate vẫn còn nằm ở mức zero. Cái đơn giản nó cũng có cái dấu cộng, cũng có dấu trừ, nó giúp cho, mặc dầu dấu trừ cho những người mà lớn tuổi họ để dành tiền trong nhà băng, nhưng mà cái dấu cộng cho những người hiện tại bây giờ đang đi làm và muốn xài tiền hay là muốn tiêu tiền phung phí một chút xíu thì có cái interest rate zero. Chẳng hạn như ta có một cái thẻ credit card 12 tháng zero interest. Đó là nhà băng offer chúng ta, nhưng mà cái đó là cái Fed đã đưa ra, tất cả cái rate phải là gần như là 0% cho tiền lời để cho họ có thể tiêu xài, mua sắm, mượn tiền đi học, mượn tiền mua xe, mượn tiền mua vân vân, ngay cả hột xoàn nữa. Vì vậy thì cái zero interest này nó vẫn nằm còn nhiều tháng, nhiều năm nữa mới kết thúc. Vậy thì quý vị, đặc biệt mua hồng xoàn thì dù không khuyến khích, nhưng mà mua nhà thì chúng ta nên mua trong lúc này, cái tiền lời vẫn còn rất thấp đó các quý vị. Một bản tin nữa thì Tiến Dũng gửi đến quý vị cái sự giàu có của những người phụ nữ trên toàn thế giới, và đặc biệt những người này nằm ở Hoa Kỳ. Chính quý rằng người hội nữ hiện tại bây giờ nắm một cái chỗ đứng rất là cao ở trên toàn thế giới. Riêng về cái ba người phụ nữ đứng đầu đã nắm trong tay trên 114 tỷ Mỹ Kim. Cái người đầu tiên mà giàu, phải nói là giàu kinh khủng luôn, đó là bà chủ tập đoàn Walmart, Christy Watson. Và chúng ta biết bà này rất là giàu, bà ở North America. Bà giàu nhất nước Mỹ cũng như là nhất thế giới. Hiện tại bây giờ trong tay của bà cầm là khoảng 37.9 tỷ Mỹ Kim. Khi mà Tiến Dũng đọc cái bản tin này có thể là lên 38 tỷ rồi, vì cái số tiền bà nó tưng tưng, nó nhảy lên từng giây như vậy. Và đứng thứ nhì gần như gần bằng bà, tới bà Lillian, thì bà này làm chủ của một cái, thừa hưởng được một cái tập đoàn mà L'Oreal, tức là chúng ta biết là cái đồ mà make up hay là đồ sức trang sức của phụ nữ đó. Thì hiện tại bây giờ trong tay của bà cầm là 31.3 tỷ. Bà đã thừa hưởng lại của gia đình của bà, mà hiện tại bây giờ bà này là sống ở bên Europe, châu Âu. Và cái những người đứng thứ ba đó là Yang Huiyan. Cái tên này thì nghe biết là người Trung Quốc. 23 tuổi thôi, là người phụ nữ trẻ tuổi nhất mà hiện tại bây giờ nắm trong tay là 6 tỷ ba. Và cái người phụ nữ này chuyên về làm về real estate, tức là làm về bất động sản. Và bà đã thừa hưởng lại một cái gia tài cũng như cái sự làm ăn của cha của bà. Và cái người mà người phụ nữ, ba người phụ nữ mà Dũng nói kế đến đó, là con của ông Carlos Slim. Và chúng ta biết rằng người này là ông là người Mexican. Và ông hiện tại bây giờ là có ba người con gái, không biết có người con trai không, mà trên cái bản tin này nó chỉ có 3 người con gái, và mỗi người như vậy nằm cầm trong tay là khoảng 6 tỷ bạc. Và đó là những người phụ nữ hiện tại nằm trong cái danh sách giàu nhất thế giới, đứng thứ vị, không biết trong Việt Nam chúng ta có ai hay không, nhưng mà trước mắt là thấy hiện tại chỉ có người Mỹ Tây Cơ, người Pháp và trong đó có người Mỹ. Và một bản tin kế tiếp nữa thì Dũng xin gửi đến vị, một bản tin này nói rất là vui khôi hài, là họ nói từ xa xưa 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 lắm rồi, cái ngày Thanksgiving á là cái ngày mà gia đình ngồi xuống ăn mà không bao giờ để ý đến cái chuyện phải chạy ra khỏi nhà đi mua shopping ngay cái ngày Black Friday. Nhưng mà mới có khoảng 2 năm vừa qua thôi là bắt đầu cái chuyện Black Friday này nó chuyển qua thành Black Thursday. Và mọi người hầu như chưa có chạm cái dao của mình trên cái lưng con turkey, người ta phải chạy đi lẹ để mà mua sắm. Không biết là cái viễn ảnh này nó xảy ra từ lúc nào, có thể rằng khi mà đời sống khó khăn, tiền bạc không có bị eo hẹp hay là chớp chiết vân vân, để làm cho người ta nghĩ đến mua cái đồ nào càng rẻ thì càng tốt. Vì vậy thì các công ty cũng vậy nữa, như cái cửa hàng bán lẻ như JCPenney, hay là ngay cả cái Kmart, ngay cả Sears, hay là ngay cả cái Radio Shack, những người này trong cái tập đoàn, những cái tập đoàn này trong một thời gian qua họ làm ăn lỗ lã quá đi, và họ quyết định mở càng sớm càng tốt để hầu cho cái ngày bán của họ càng kéo dài thì cái lợi nhuận họ càng gia tăng, thì nó giúp cho họ rất nhiều. Nhưng mà mới đây nhất thì có một vài cái công ty họ nói rằng that's enough, tức là đủ rồi, họ không muốn cái chuyện này lặp lại nữa. Đầu tiên là GameStop, họ quyết định cho nhân viên nghỉ ngày thứ năm và hoàn toàn ở nhà vui vẻ với gia đình, ăn con turkey trọn vẹn từ cánh cho đến đầu. Nhưng mà kế tới nữa là Nordstrom cũng vậy, nói rằng họ cũng muốn nhân viên của họ ở nhà ngay ngày thứ năm, vì ngày đó là ngày cả nước Mỹ để đoàn tụ gia đình. Và cuối cùng là công ty mới nhất đây là Costco. Costco nói rằng ngày thứ năm là cái ngày mà mọi người nên ở nhà. Và đó là ba cái công ty hiện tại bây giờ quyết định cho nhân viên nghỉ ở nhà. Và chú ý là đây là những công ty lớn, còn những công ty nhỏ khác nữa thì cũng đóng cửa, hầu như họ không có mở cửa ngày thứ năm, thì cái ngày đó là ngày tất cả mọi gia đình đều đổ xô về để đoàn tụ và ăn ngon thức kia vui vẻ với nhau. Và bản tin nữa thì nói về Samsung. Đây là cái trận chiến mà nó là nó kinh khủng vô cùng giữa cái Samsung và những cái Apple. Thì cái Apple thì người nói Apple thì cũng không nín cười về cái tuyên bố của ông Tim Cook sáng ngày hôm nay. Và chúng ta biết rằng Samsung đã bị lỗ khoảng như 60% cho cái năm vừa rồi, là khoảng 4.1 trillion, tức là 4.100 tỷ, là tương đương đến 3.9 tỷ Mỹ Kim cho cái quý thứ ba. Vì hiện tại bây giờ có nhiều cái impact, tức là gì, ảnh hưởng từ bên ngoài. Và theo như cái lời của Samsung nói thì họ nói rằng riêng về cái Apple không đã ảnh hưởng rồi. Vì nếu mà quý vị nhớ, quý vị có coi cái CNN ngày hôm qua đó, hay là cách đây vài ngày nữa đó, thì họ liên tục chiếu cái cảnh mà người ta phỏng vấn những cái người mà đi trên đường, đặc biệt ở bên South Korea, tức là bên Nam Hàn. Và khi mà cái Samsung Note 4 vừa ra, mà nó giống cái size, nó giống như là cái Apple 6 Plus, rồi đồng thời nó những cái app, những cái feature nó giống với nhau như vậy. Hay là Samsung thì có những cái feature nó nhiều hơn, cao hơn, tốt hơn cái Apple. Nhưng mà khi được phỏng vấn, hầu như tất cả mọi người trên cái đường đang đi đến cái tiệm điện thoại thì hỏi rằng nếu mà giữa cái Note 4 và cái Apple 6 Plus, tức là iPhone 6 Plus, thì anh chọn hay là chị chọn hay là cô chú chọn cái phone nào, thì hầu như tất cả những người này đều chọn cái phone Apple, tức là cái iPhone 6 Plus. Cái điều này đã làm cho Samsung rất là buồn, vì hầu như cái chữ là bụt nhà không thiên, họ không có thích cái sản phẩm Samsung vì nó đã quen thuộc với người dân địa phương quá rồi. Và hầu như tất cả mọi người này đều thích cái phone iPhone 6 Plus hoặc là iPhone 6 bình thường. Và một cái điều này đã nói lên, nếu mà Samsung như vậy thì hầu như những người châu Á, đa số hầu như họ thích cái phone iPhone 6 Plus hay là iPhone 6 hơn. Nhưng mà Tiến Dũng vẫn còn đang nằm trong cái dấu hỏi rằng không biết cái phone giữa hai cái phone này thì người Việt Nam chúng ta thích cái phone nào hơn, và cái phone nào tốt hơn. Nếu quý vị có xài rồi thì có thể cho Tiến Dũng biết, vì Tiến Dũng cũng đang lưỡng lự giữa hai cái phone này được, quý vị. Và đây là bản tin cuối cùng buổi sáng nay, xin trở lại với Thúc Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Đúng như là anh Tiến Dũng nói, thường thì ngày thứ 6 mới là ngày mà Black Friday, nhưng mà thường Thục Đoan thấy những cái năm vừa qua đó, bạn bè của Thục Đoan thường là cứ tối thứ năm là đã đi xếp hàng rồi, không biết là đi để mua những thứ gì. Nhưng mà đêm đã đem mền, đem chăng đi ra ngoài đó rồi xếp hàng rồi không biết là để đến sáng có mua được gì không, nhưng mà năm nào cũng đi và năm nào cũng đi rất đông, đi không biết là trời lạnh trời rét như thế nào, nhưng mà cũng chịu cực chịu khổ không biết là save được bao nhiêu tiền đó anh Tiến Dũng.
Nếu Tiến Dũng là những người đó đó thì vẫn đem mền ra nằm ngủ ngay cái hàng đầu tiên luôn, nhưng mà thay vì mình chạy mình mua đó thì mình phải bán cái chỗ lại khoảng 100 đồng thì nó tốt hơn. Và không biết Thục Đoan hiện tại đang xài cái phone nào Thục Đoan à?
Thục Đoan vẫn chuộng Samsung anh Tiến Dũng ơi. Từ hồi nào đến giờ Thục Đoan thấy cái phone iPhone nó hơi phiền toái cho Thục Đoan, bởi vì cái gì nó cũng copyright á, cho nên là thường software cũng phải mua, iTunes thì cũng phải dùng, cho nên là Thục Đoan thấy mình muốn nghe nhạc thì cứ bỏ nhạc vào mà nghe thôi, khỏi phải qua cái iTunes nó phiền toái quá, cho nên là Thục Đoan vẫn chuộng Samsung hơn, cho nên có lẽ là sắp tới đây Thục Đoan sẽ lấy cái Fire S anh Tuấn Dũng.
Wow, đây là một tín đồ của trường về Samsung, không phải riêng mà Thục Đoan tìm hỏi cũng rất là nhiều. Vì cái Samsung đó thì chúng ta dùng cái Android thì chúng ta xài đồ cái app nó không có phải là trả tiền nhiều, nhưng mà chúng ta xài về cái kia như Thục Đoan nói đúng, cái Apple thì chúng ta phải trả tiền. Nhưng mà có nhiều cái giữa cái Apple và Samsung hiện tại giờ còn rất là nhiều người đang phân vân, nhưng mà theo như chúng thấy cái review đó thì hầu như trên app trên T-Mobile, ngay cả cái AT&T hay là Sprint hay là ngay cái Verizon thì cái nhiều người họ chuộng cái Samsung hơn là cái iPhone 6 Plus đó quý vị. Nhưng mà không biết quý vị như thế nào, nhưng Tiến Dũng thì cũng đang nghiêng ngửa một phần nào đó bên cái Samsung gọi là Note 4. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc gia đình, và cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin được kính chào anh Tiến Dũng và hẹn anh vào chương trình ngày mai.